Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Trong chương trình hôm nay chúng ta gặp lại tiến sĩ Quốc Phương Nga, nhà quan sát thời sự chính trị từ Hà Nội, Việt Nam. Thưa ông, quan sát thời sự quốc tế cũng như là khu vực Việt Nam trong tuần này, thì với cái góc nhìn của ông thấy có những diễn biến gì, sự kiện gì mà theo ông là nổi bật và đáng quan tâm nhất ạ?
Tôi thấy là tình hình chính trị thế giới có quá nhiều những điều thực sự là không ngờ được xảy ra trong những cái tuần đầu của năm 2025 này. Bắt đầu thì dụ hợp chuyện ở bên Mỹ, thì chúng ta thấy ông Donald Trump chưa nhậm chức, còn 10 ngày nữa mới nhậm chức, nhưng mà ông ấy đã gần như là muốn điều hành cả thế giới, làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên với cái chuyện ông ấy muốn mua Greenland, ông muốn sáp nhập Canada, rồi muốn giành lại quyền kiểm soát kênh đảo Panama. Và còn bị sốc hơn khi mà ông ấy trả lời phỏng vấn rằng liệu ngài có không dùng đến những biện pháp vũ lực không thì ông bảo không. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì như vậy là như thế thì ông ấy làm cho Putin rất là vui, bởi vì Putin bảo đó, thế thì như vậy là gì, là ông Trump ông cũng muốn như thế thì cái việc mà tôi đánh Ukraine thì có cái chuyện gì đâu. Hoặc ông Tập Cận Bình ông bảo là bây giờ tôi kiên quyết giành lại Đài Loan bằng vũ lực thì có vấn đề gì đâu, giống như là ông Trump thôi. Đấy là một cái chuyện ở bên Mỹ. Chuyện của bên Hungary thì ông Antal Rogan là người số 2 sau Orban Viktor thì bị chính phủ Mỹ coi như là trừng phạt vì những tội tham nhũng, là bao thì cấm ông ấy đi sang Mỹ, rồi có thể là phong tỏa tài sản, cấm tất cả cơ quan mà có quan hệ với ông Rogan này. Thì thực sự thế là gì, là tình hình có rất nhiều những biến chuyển thực sự là bất ngờ, và thực sự chính trị nó luôn luôn diễn ra như vậy.
Vâng, trở lại câu chuyện của ông vừa nói về nước Mỹ, cũng có một số những cái bình luận ở nhiều nơi nói rằng là thứ nhất là tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đấy hiện nay cũng chưa chính thức nhậm chức, và thứ hai là người ta cũng có cái quyền tự do để phát ngôn, và thứ ba thì người ta cũng biết rằng là nếu như mà là có thể là một cái chiều hướng nào đó, một cái tín hiệu nào đó, thì dường như rằng là cũng có thể là đấy cũng được cho là những cái tín hiệu cũng không quá tệ. Ví dụ người ta nói rằng là có những phát biểu đề nghị vấn đề về tăng cái chi phí cho quốc phòng trong GDP đấy, cho quốc gia thành viên NATO đấy, thì cũng có thể đấy là chưa phải chính thức, nhưng mà đấy có thể là những tín hiệu để có thể là chính các cái nước thành viên NATO và ngoài Mỹ đó đấy, nhân cái đó để mà họ tăng cường cái sức mạnh quốc phòng của họ lên. Nhìn lại nhiều người cho rằng cái đó có thể lại là có lợi, dù đấy mới chỉ là những tín hiệu ban đầu, có thể là chưa chính thức, thì có ý kiến không thế nào?
Tôi sở dĩ tôi không nhắc đến cái việc mà ông Trump kêu rằng các nước NATO phải tăng chi phí quốc phòng lên 5% chứ không phải 2%, thì thực sự đấy là gì, là có một vấn đề rất là gây cấn giữa Mỹ và các nước NATO khác. Họ dựa vào cái ô dù an ninh của Mỹ và họ không chú ý đến chi tiêu quốc phòng nhiều. Nào là Đức, Pháp thì nói rất là mạnh mồm, nhưng mà cũng không thực sự cái chuyện mà các nước bên châu Âu thành viên của NATO trừ Ba Lan ra, với trừ mấy nước Baltic sát với Nga ra, thì còn những nước khác vẫn còn đang rất là khỏe hoài trong cái việc gọi là tự chủ về mặt quốc phòng. Tổng thống Macron thì hô hào rất là lớn, nhưng mà thử xem là thực sự có làm được cái gì rất là giáo diết hay không thì cũng chưa hẳn là như vậy, bởi vì nhu cầu vũ khí của Ukraine là rất lớn, và những lời hứa hẹn của các nước EU cũng như là các nước thành viên NATO trừ Hungary và Slovakia thì cũng rất là mạnh mẽ, nhưng mà đến khi thực tế thì muốn cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí, nhưng mà thực sự là cái năng lực quốc phòng của các nước NATO ngoài Mỹ ra là nó yếu. Thì cái việc mà đe dọa của ông Trump như thế, ông ấy nói to như thế, bởi vì ông ấy rất là tự hào. Ông ấy là cái người mà gọi là mới đi là rất giỏi. Thì chiến thuật mà dọa như thế là không phải là không có tác dụng. Cái thời trước ông ấy dọa, thì khi mà Nga xâm lược Ukraine thì lập tức là tất cả các nước EU, châu Âu cũng đã tăng cái chi phí quốc phòng của mình lên. Đấy là một cái kết quả tốt. Và cái biện pháp đàm phán, trước khi đàm phán dọa như thế đấy, là có kết quả chứ không phải là không. Thì về cái khía cạnh đấy, cái phần mà tôi nói trước về những cái sự bất ngờ đấy, thì tôi không nhắc đến cái điểm này. Và tôi nghĩ cái điểm này nó có cái tác dụng của nó chứ không phải không.
Vâng, thưa ông, có một cái diễn biến nữa mà quốc tế trong tuần này cũng khá là quan tâm, đó là Facebook thì cam kết là giảm kiểm duyệt nội dung, sử dụng cái cơ chế kiểm duyệt cộng đồng giống như là cái mạng X mà tiền thân của nó là mạng Twitter đấy. Thì không biết là ông có cái bình luận thế nào về cái câu chuyện này, và thứ hai là cái hệ quả của nó có thể thế nào thưa ông?
Tôi không lạ lắm về cái biện pháp của Mark Zuckerberg vừa rồi là quay trở lại cái chính sách cũ của Facebook, tức là thực sự là không kiểm soát gì cả, giống như Elon Musk với mạng X. Bởi vì cái đấy là nó hoàn toàn phù hợp với cái lợi ích, tăng lợi nhuận của họ, và họ không đếm xỉa gì đến cái trách nhiệm xã hội của họ cả. Cái chuyện đấy là cái chuyện dễ hiểu, bởi vì trước kia họ đành phải, tức là chỉ tăng cường cái đội ngũ để mà gọi là kiểm duyệt nội dung, là do sức ép của xã hội, là do sức ép của EU, là do sức ép của chính quyền dân chủ. Bây giờ không còn như thế nữa. Với chính quyền của Trump 10 ngày tới thì hầu như là không có những áp lực như thế nữa, hoặc là nó giảm đi rất nhiều. Thì họ quay trở lại cái cách ứng xử cũ của họ mà rất phù hợp với cái động cơ lợi nhuận của họ mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ tức là nhìn lại các nước, và nhất là chính quyền Mỹ, cụ thể phải là Quốc hội Mỹ, mà họ không can thiệp vào các cái mạng xã hội như này để cho nó minh bạch, để cho nó có trách nhiệm, bắt nó phải hoạt động như một phương tiện truyền thông, chứ không phải chỉ là một người trung gian rồi để ai muốn nói thì nói trên đó, và gọi là gì, là vứt bỏ hay là rũ bỏ cái trách nhiệm của mình đối với xã hội. Bởi vì ở Mỹ thì nó rất là khó ở chỗ, tức là như là người ta cứ nhân danh, tức là tự do ngôn luận. Và từ khi mà Quốc hội Mỹ có một cái quy định đối với liên quan đến cái cơ quan quản lý truyền thông, một cái điều trong cái luật về truyền thông của Mỹ là coi những cái mạng xã hội, cái lúc đầu khi mà phát triển internet, thì coi những cái internet platform như thế không phải là tờ báo, cho nên là không có cái trách nhiệm về cái sự thật được đưa lên trên các cái nền tảng như thế. Cho nên là thực sự cái đó là có những tác hại vô cùng. Người ta đã hiểu nhầm vai trò của các cái nền tảng như vậy, và thực sự nó đã gây tác hại rất lớn cho bản thân cái gọi là quyền tự do ngôn luận một cái thái quá như vậy. Và thực sự nó làm hại, nó phá hủy cái nền dân chủ Mỹ, và không chỉ nền dân chủ Mỹ mà như vậy là các nền dân chủ ở khắp nơi. EU có những động thái mạnh mẽ hơn, đi theo một hướng đúng hơn để quản lý các cái nền tảng như vậy. Nhưng mà bây giờ trong cái tình hình mà các nước gọi là dẫn đầu EU, Pháp thì bị gọi là bế tắc vướng trong cái chuyện nội bộ của mình, về chính phủ, về cái chuyện một cái nước đi rất là không khôn ngoan của ông Macron giải tán quốc hội, cho bầu cử quốc hội mới, và cái kết quả của bầu cử quốc mới thì làm cho chính ông tổng thống Macron là mắc vào một cái thế như là gà vướng đống tóc rối. Rồi đến cái nước mà quan trọng nhất ở EU là Đức thôi, cũng trong cái tình hình rất là khó khăn với cái sự tan vỡ của chính phủ Olaf Scholz rồi cái sự lên của đảng cực hữu AfD lại còn bồi thêm bởi cái những cái sự can thiệp một cách hết sức là thô bạo của ông Elon Musk. Có thể nói rằng không khéo thì các nước dân chủ đều sẽ trở thành những cái chế độ tài phiệt, tức là không phải là các nhà nước có chủ quyền mà là thực sự những tài phiệt như là Elon Musk, như là Mark Zuckerberg và các ông trùm tài phiệt khác. Các ông ấy bây giờ đang lấn sân sang là điều khiển cả thế giới, chứ không phải là Mỹ, cũng chẳng phải là Trung Quốc, cũng chẳng phải là các quốc gia độc lập. Và tôi nghĩ rằng cái xu hướng như thế là một xu hướng rất là nguy hiểm.
Vâng, trước khi chúng ta chuyển sang cái phần liên quan đến cái thời sự ở khu vực mà gần Việt Nam đấy, thì thưa ông cũng liên quan đến chẳng hạn một số các vị tỷ phú công nghệ, như trường hợp này là trường hợp ông Elon Musk, thì cũng có những người họ nói rằng là mặc dù là ông Elon Musk trong mắt của một số người thì có những cái động thái hay những cái phát biểu có thể là gây tranh cãi, tuy nhiên ông ấy cũng được cho là một người rất là có năng lực và có thể có cái tầm nhìn, và cũng có thể là nhiều người cho rằng là cũng cần một thời gian để xem như thế nào, bởi vì ông ấy thường là nói những điều mà nhiều người không tin được, nhưng mà sau đó rồi thì những cái việc đó lại dường như là đã trở thành cái hiệu quả, cái sự thực và hữu ích, thì đấy là cái điều mà có thể là còn chờ để quan sát thêm. Liên quan câu chuyện thời sự ở khu vực thì thưa ông, ở Hàn Quốc theo ông cái cuộc khủng hoảng mà nó đã xảy ra đấy từ cuối năm 2024 và bây giờ đã bắt đầu sang đến tháng riêng 2025 rồi, thì không biết là nó sẽ đi theo chiều hướng như thế nào và nó có thể sẽ được giải quyết cuối cùng theo ông là như thế nào?
Tôi nghĩ là tình hình của ông Tổng thống Hàn Quốc mà định thiết quân luật thì có thể nói là cái tham vọng của những con người, nếu mà không có những cái định chế thật mạnh mẽ thì cái tham vọng độc tài, tham vọng quyền lực của người ta rất là khó kiềm chế. Thực sự là quyền lực theo tôi nó gây nghiện bằng có khi là 1 triệu lần ma túy hay là thuốc phiện. Và chỉ có các định chế giám sát, cân bằng, cơ quan này kiểm soát cơ quan kia vân vân và vân vân thật chặt chẽ và xã hội dân sự lành mạnh thì mới có thể, tức là chặn được những cái cơn nghiện quyền lực của những người như vậy. Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ nói rằng đấy thì nhìn xem là như vậy bên Hàn Quốc ấy, họ dân chủ như thế mà bây giờ còn lộn xộn như thế thì dân chủ để làm gì? Nhưng mà tôi thì lại nghĩ rất là gì, là nền dân chủ Hàn Quốc đã phát triển đến một cái độ chín nhất định và có thể vượt qua được cái cơn sóng gió này. Quốc hội có những phản ứng riêng của quốc hội, xã hội dân sự, tức là người dân thường thì tuy có chia rẽ được, tuy có những cái cuộc biểu tình ủng hộ ông tổng thống đã bị phế truất hay là nhưng mà còn đang chờ tòa án hiến pháp quyết định, nhưng mà cái phần đông hơn đấy của người dân là đòi phải phế truất ông này, và các tương quan lực lượng như thế và những cái đấu tranh ở trong nội bộ của một cái đất nước như thế thì nó còn đang diễn ra. Nhưng mà tôi nghĩ là dù thế nào chăng nữa, là bất luận là tòa án hiến pháp sẽ ra quyết định như thế nào, nhưng mà nó cũng khó ở trường hợp của Hàn Quốc là bây giờ đang thiếu một số thẩm phán của tòa án hiến pháp mà chỉ có 6 người hay là mà phải được đa số tuyệt đối đồng ý, thì bây giờ chỉ cần 1 người không đồng ý là cái chuyện mà phế truất ông tổng thống là không xong. Nhưng mà tôi nghĩ tức là gì, là bất luận những cái khó khăn mà nền dân chủ Hàn Quốc đang đối mặt thì dù ông tổng thống có bị phế truất hay là không bị phế truất thì tôi nghĩ tức là qua cái vấn nạn này hay là qua những cái cơn khủng hoảng này thì nền dân chủ của Hàn Quốc sẽ chỉ vững mạnh lên thôi.
Ta chuyển sang cái phần có liên quan tới chuyện Việt Nam. Ngay gần đây thì đã có một số những cái phiên xử với chẳng hạn như là 2 vị cựu đại biểu quốc hội là ông Lưu Bình Nhưỡng rồi thì ông Lê Thanh Vân rồi với luật sư tiến sĩ Trần Đình Triển. Theo dõi các cái diễn biến ở Việt Nam đó, tiến sĩ có cái bình luận gì hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng cái việc mà sử ông Lưu Bình Nhưỡng, ông Trần Thanh Vân thì thực sự như là một hay là hai cái lần mà hội luận với yêu anh thì ý kiến của tôi có thể nhắc lại là hoặc là nếu mà các ông này là có tội mà bây giờ các ông ấy có thể là nhận rồi trong cái phiên tòa đang xảy ra thì nó thấy chứng tỏ rằng những quan chức mà được người dân nghĩ rằng tốt, nghĩ rằng bảo vệ nhân dân thành kia cũng hóa ra là không ra gì. Bên cạnh những quan chức mà thực sự là bị dân ghét cũng chẳng ra gì. Thế thì đấy là một cái mặt mà tôi nghĩ là nó rất là trớ trêu của cái việc xử hai ông này. Cái lúc đó tôi cũng có nói rằng nếu mà hai ông này mà thực có tội thì nó là như vậy. Thế còn nếu mà hai ông này mà không đến mức tội như vậy, tôi nghĩ là ai cũng có tội. Như là ông nguyên chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng bảo là bây giờ nếu mà xử bắt hết thì còn lấy ai mà làm nữa. Chứ thực sự là giải quyết cái vấn đề tham nhũng hay là lạm quyền mà bằng việc cách làm theo kiểu từ trước đến nay của Nguyễn Phú Trọng và cái thực sự này nó cũng là tiếp tục của cái như thế thì tôi nghĩ là không ổn, bởi vì phải giải quyết ở những cái vấn đề nền tảng của nó, là vấn đề nhà nước pháp quyền, vấn đề độc lập tư pháp, vấn đề xã hội dân sự độc lập lành mạnh và tự do báo chí. Tất cả những vấn đề không có thì trừng trị cũng không đạt kết quả gì cả. Và cái đấy thì liên quan đến chuyện của ông luật sư Trần Đình Thiện. Tôi nghĩ rằng cái điều luật mà người ta kết tội ông Trần Đình Thiện là một cái điều luật vi hiến. Nếu mà ngành tòa án bảo rằng như vậy là gì, là ông ấy nói xấu thì vi phạm đến đấy thì ngành tòa án ấy gọi là gì, là kiện dân sự đối với ông Thiện đi. Và lúc đó bảo là như vậy là gì, là ông ấy là gây tổn hại gì cho ngành tòa án, và hai bên cãi nhau một cách rất là sòng phẳng thì mới đúng. Nhưng mà đằng này ngay cả gọi là án dân sự cũng lại là cái tòa án này, tức là trong một cái nền tư pháp mà không độc lập thì đằng nào người dân cũng thua, hoặc là đằng nào như ông Trần Đình Thiện đằng nào cũng thua. Thế là đấy là một cái mắt xích mà liên quan đến những cái điều căn bản của cái chuyện gọi là gì, là tham nhũng hay là cái sự phát triển có lành mạnh hay không của cái đất nước này.
Thưa ông, liên quan trường hợp của luật sư tiến sĩ Trần Đình Chiển thì cũng có ý kiến họ đặt ra rằng không biết ở đây thì khi mà các cái tòa án ở tại Việt Nam đấy mà xét xử ông trong cái vụ án này thì không biết nó có vấn đề xung đột lợi ích hay là không, thì ông có bình luận gì hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng cái điều mà gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ áp vào ông Trần Đình Chiển thì tôi nói rằng cái điều đấy là cái điều vi hiến. Cái điều đó của bộ luật hình sự là điều vi hiến cộng thêm một vài điều nữa mà tôi nghĩ là quan trọng nhất của cái gọi là quốc hội tới, hay gọi là cái gọi là kỷ nguyên mới này, là phải loại bỏ những cái điều luật vi hiến ấy đi. Và tất nhiên là trong một cái nền tư pháp như thế này, cái tòa án mà bị bảo mình tổn thương rồi lại chính cái tòa án ấy đi xử những cái người kia thì nó thấy là hoàn toàn cứ là gì, là vừa đá bóng vừa thổi còi, có xung đột lợi ích. Và thực sự cái đấy là phải giải quyết trong bằng vấn đề đạo đức, bằng vấn đề dư luận, bằng vấn đề gọi là gì, tranh cãi. Bây giờ ông Thiện và tòa án Hòa Bình nguyên là tránh án đang đàn lên cãi nhau đi xem ai đúng ai sai. Tôi nghĩ là nếu mà đang đàn sòng phẳng thì ông Thiện ông thắng.
Vì sao ạ?
Bởi vì như vậy là gì, là ông nêu những cái trường hợp phải là cụ thể, xong một bên chỉ bảo rằng ông như thế là ông nói làm mất uy tín của tòa án, thì làm mất uy tín là làm thế nào, rất là tù mù.
Thưa ông, còn một cái diễn biến nữa, đó là cái chuyến pháp hành của nhà tu hành độc lập Thích Minh Tuệ, mà nay thì dường như là lại được tháp tùng bởi một số nhân vật mà công luận khá là quan tâm. Thì không biết ông có bình luận gì về cái câu chuyện đấy không? Thì trong công luận có người hỏi là không biết liệu là đây nó còn có thực sự làm cái pháp hành của một người tự nguyện độc lập hay là không, hay như thế nào, rồi bản thân cái người ấy đó thì có bị biến trở thành công cụ của ai đó hay là không, và toàn bộ câu chuyện này thì có thể và nên nhìn nhận như thế nào, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng ông Thích Minh Tuệ, ông ấy nói rất là rõ ràng là ông ấy muốn đi đến Ấn Độ để tu hành theo cái hạnh đầu đà, và cái việc mà đi như thế là một chặng đường rất là dài, rất là gian khổ. Nếu mà cái cuộc đi này nó được suôn sẻ, đến được Ấn Độ rồi có thể sang Nepal rồi có thể tu tập ở đó và quay về, thì tôi nghĩ là một cái điều rất là đáng khâm phục, và chính vì cái đấy mà người dân Việt Nam rất là kính trọng sự Thích Minh Tuệ. Một cuộc đi như thế mà nếu mà có những người hộ pháp đi giúp đỡ về mặt thủ tục giấy tờ và các cái tạo điều kiện khác thì tôi nghĩ cũng rất là đáng hoan nghênh. Những cái chuyện mà ta nghi ngờ là ông báu thế này thì kia, liệu có phải là chính quyền hay là an ninh đang cấy vào để hướng dẫn hay là điều hướng hay là bất kể cái kiểu gì của cái cuộc hành hương này, thì tôi nghĩ rất là người ta cũng có thể đặt cái nghi vấn như vậy, là bởi vì cái xuất xứ của ông báu là một thượng tá công an, rồi bởi vì một số các cái lời phát ngôn của ông ấy mà tôi nghĩ rằng không được cẩn trọng cho lắm, hoặc là cũng có thể tức là gì, là nó quen với một cái não trạng ở Việt Nam, thì có thể là làm cho nhiều người nghi vấn như thế, nhưng mà cũng có rất nhiều người ủng hộ. Tôi thì tôi nghĩ rằng chúng ta cứ phải đợi và chúng ta chúc cho cả các cái hộ pháp đấy và các vị sư an lành tiến hành cái cuộc đi bộ này thành công, và về thì chúng ta mới có thể đánh giá chi tiết được. Chứ còn bây giờ nghi ngờ quá cũng hay, mà không nghi ngờ thì cũng cái chuyện quyền nghi ngờ là quyền của mọi người, và quyền không nghi ngờ cũng lại là của mọi người. Tôi thì thông cảm với tất cả các cái dòng ý kiến đấy. Tôi thì muốn là chúc cả các vị hộ pháp lẫn các vị sư an lành và đi tốt cái, làm tốt cái cuộc hành hương này. Nếu mà giả sử tức là đây là có một cái sự sắp đặt hay một cái sự can thiệp từ xa của ai đó, tôi nghĩ là cái đấy cũng là sẽ là phản tác dụng, bởi vì thông tin bây giờ nó có thể đến được với nhiều người từ nhiều khía cạnh, và nếu mà có muốn làm cái điều gọi là khuất tất đấy thì đằng nào nó cũng lộ ra.
Vâng, liên quan tới câu chuyện mà ở Việt Nam đang có những cái kế hoạch về tái cấu trúc, tinh giản biên chế nhân sự ở những cái ban ngành trung ương và địa phương, rồi các cái cấp, các cái nhánh quyền lực vân vân của nhà nước, của chính phủ vân vân. Thì cái việc đó theo ông nguyên nhân chính là đâu, xuất phát cái việc đó, mục đích mục tiêu của nó là cái gì, và liệu nó có thực hiện được không, nó có khả thi hay không, rồi từ nay tới đại hội đảng lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không biết nếu cái việc đó làm được thì nó có cái ý nghĩa gì.
Thực sự cái việc mà gọi là tinh gọn hay là tái sắp xếp này là một chuyện lâu rồi của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà chưa thực hiện được mấy cả. Và bây giờ với ông Tổng Bí thư mới của Đảng Cộng sản Việt Nam thì sốt sắng làm việc này. Những câu hỏi về vì sao các thứ này khác thì có lẽ là anh Quốc Phương phải hỏi chính họ thì biết, tôi thì không biết. Nhưng mà tôi thì nghĩ rằng tôi mong ước cho họ thành công. Và cái tôi cảm thấy là cái khát vọng của họ là cũng muốn thành công rất là nhanh, muốn làm cái việc này rốt ráo cho thật nhanh. Và hiện nay chúng ta đã thấy là nhiều nơi, nhiều cơ quan cũng đã bắt đầu làm những việc đó. Và cái việc mà họ dành ra nhiều trăm tỷ đồng để hỗ trợ những cái người mà bị dư dôi ra, thì tôi nghĩ là cái việc trả giá cho một cái cuộc cải cách như thế mà tính đến những người bị dư dôi ra hay là bị mất cái chức cái quyền, với người ta dự trù trước một khoản tiền khá là lớn như thế thì tôi nghĩ là đã bớt được một cái khó. Ở đây thì tôi nghĩ là gì? Tôi chỉ mong cho họ thành công và thành công nhanh, nhưng mà cũng mong cho họ là đừng quá cứng nhắc và có những phản ứng nhanh nhạy đối với tình hình, tức là có thể sửa giữa đường. Bởi vì nếu không mà làm cứng nhắc quá thì có thể có những cái hậu quả mà không lường trước được. Và khi mà nó xuất hiện những cái hậu quả không lường trước được thì phải phản ứng lại ngay. Và muốn tránh những cái chuyện đấy thì thực sự là lại phải để cho báo chí được tự do hơn, xã hội dân sự được mở rộng hơn, được cất lên tiếng nói hơn. Rất đáng tiếc ở Việt Nam người ta nghĩ rằng xã hội dân sự là làm hại thôi đến cho chính quyền, mà họ không nghĩ đến một cái điểm rất là quan trọng là xã hội dân sự, tiếng nói phản biện, tiếng nói phản đối của xã hội dân sự về một cái chính sách nào đó là một cái đóng góp vô giá cho chính quyền, để chính quyền biết rằng cái đấy là như vậy là gì, là nghĩ lại, tỉnh lại và có thể sửa đổi. Cho nên nhiều khi tức là người ta cứ vu cho những người bất đồng chính kiến là phản động, là thế này thế kia hay là sao như thế này, nhưng mà người ta quên mất rằng đấy chính là nguồn lực của họ, đấy chính là các cái tổ chức và những người có những tiếng nói phản hồi lại cho họ, để họ bớt quá kiêu ngạo, nghĩ rằng mình là giỏi nhất trên thế gian này. Rồi, thưa ông ấy, cứ cho là giỏi đi. Thì có những tiếng nói phản biện như thế thì cũng giúp các ông ấy tỉnh ra một chút, để không lao vào những cái chuyện mà nghe ban đầu thì có thể rất là hay, ý định rất là tốt, nhưng mà vì hấp tấp, vì chủ quan, vì kiêu ngạo, không chịu nghe những tiếng nói khác thì có thể có những hậu quả không lường trước rất là nghiêm trọng.
Nếu như trong trường hợp ông nói rằng là có thể gây ra những hậu hệ quả, thì cái hậu hệ quả chính của nó có thể là cái gì? Cụ thể hơn là về mặt chính trị, về mặt xã hội, nó làm sao? Nó có thể tạo ra cái xáo trộn nào đó hay là không? Nếu có cái hướng mà nó có thể giải quyết nếu như nó xảy ra thì ra sao?
Tôi nghĩ rất là gì là nhiều khi là chúng ta phải suy nghĩ một cách rất là sâu đáo, học những cái bài học thất bại của chính mình. Nhưng rất đáng tiếc tức là gì là người Việt Nam chúng ta hầu như là thậm chí là không phải học, tức là không những không học được những cái sai lầm của người khác mà sai lầm của chính mình cũng học được. Cái đấy không có một cái chuyện tự do tư tưởng, không có chuyện cái quyền tự do biểu đạt, mà nếu mà những người lãnh đạo chỉ muốn rằng nhân dân luôn luôn chỉ là tuân phục thôi, lãnh đạo hô thế nào thì quần chúng ứng theo như thế, thì tôi nghĩ rằng có thể dẫn đến những cái hậu quả hết sức là tai hại. Tôi nói thí dụ chỉ về mặt kinh tế thôi, thời 2005-2006 người ta đặt vấn đề tức là gì, là xóa bộ chủ quản, tức là các cái doanh nghiệp nhà nước trước là trực thuộc một cái bộ nào đấy. Tôi nói thí dụ như là tập đoàn điện lực thuộc bộ công thương, rồi ngân hàng quốc doanh ấy chẳng hạn như là Vietcombank gì đấy, rồi ngân hàng công thương, ngân hàng nông nghiệp thuộc ngân hàng nhà nước. Đấy là những doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ chủ quản. Rồi người ta cấy vào trong cái nguy kết đảng rồi đấy là thử nghiệm thành lập các cái tập đoàn kinh tế nhà nước. Thì cái thời đó tôi có một bài đại ý nói rằng cơ chế bộ chủ quản là xấu, nhưng mà còn tốt hơn cơ chế thủ tướng chủ quản rất nhiều. Và những cái sự đổ vỡ của nào là Vinashin, Vinalize, vân vân thì nó chứng minh là người ta chỉ muốn nắm quyền lực kinh tế. Bây giờ lại có cái phong trào như là quay lại các bộ chủ quản, rồi lại có ý kiến vào đấy, như vậy là đưa một số doanh nghiệp nhà nước dưới sự chủ quản của chính phủ, tức là cái gọi là cái công ty quản lý vốn nhà nước bị giải thể. Thực sự cái việc mà lập ra một công ty quản lý vốn nhà nước là một sự tiến bộ, để chính quyền không trực tiếp điều hành doanh nghiệp. Nhưng mà rất đáng tiếc tức là đấy cũng lại là một cơ quan nhà nước chứ không phải là một doanh nghiệp. chúng ta nhìn sang Singapore, người ta có những quỹ đầu tư của người ta, tức là cũng là của nhà nước. Temasek là của nhà nước, nhưng mà nó hoạt động như là doanh nghiệp. Không có thì chính phủ có thể có chính sách gì đó khuyến khích cái này cái kia, nhưng mà cái việc mà điều hành các công ty quản lý vốn nhà nước đấy là thuần túy là các doanh nhân, và nó có một hội đồng chỉ của những người quản lý doanh nghiệp mà thôi, và phải có một cái luật rất là nghiêm minh để điều hành cái hoạt động của cái công ty quản các công ty quản lý vốn nhà nước như thế. Rất đáng tiếc ở Việt Nam thì cái cơ quan quản lý vốn của nhà nước ấy lại thuộc về chính phủ hay là cái cơ quan bộ nào đấy, và như thế là vẫn không tách được ra khỏi cái chuyện chính quyền và về kinh doanh. Và thay vì tìm hiểu là tại sao mà cái tổ chức này nó không hoạt động được tốt và cải tổ nó theo kiểu như là bên Singapore hay là một loạt các nước khác, những quỹ quản lý vốn của nhà nước của Đan Mạch chẳng hạn, hay là của các nước Bắc Âu, nó là sở hữu nhà nước nhưng mà nó phải hoạt động như là một công ty, như là một công ty đầu tư, thuần túy là doanh nghiệp, không dính đến những cái chuyện chính trị hàng ngày. Đấy là cái sai lầm và cái sự thất bại của cái cơ quan quản lý vốn nhà nước Việt Nam, thì phải hiểu rõ đúng cái đấy để sửa. Thay vì cái chuyện đấy của bây giờ, nếu mà gọi là gì là tinh giản, gọi cái tên khác là dẹp nó đi, lại đưa quay trở lại một số, quay trở lại gọi là trực thuộc bộ, rồi một số trực thuộc chính phủ, thì tôi nghĩ tức là gì là vẫn là những bước gọi là vô cùng luẩn quẩn và sẽ không thể quyết được những chuyện mà không hiệu quả của các cái doanh nghiệp nhà nước.
Liệu là có những cái áp lực hay không mà phải thực thi những cái việc mà tinh giản bộ máy này, đặc biệt liên quan vấn đề nhân sự? Không rõ là ở đây người ta sẽ làm khách quan hay không. Có những câu hỏi đặt ra là bây giờ làm thế nào mà mình lại tự cắt người của mình, người của họ hàng, của gia đình hay là của những người trong ngoặc kép, tức là cánh hậu của mình, thì làm thế nào làm cái việc đó mà khách quan được? Thế rồi vấn đề nữa là liệu là lại có những cái chuyện mà biết đâu người ta lại tạo ra những cái hình thức bình phong nào đó, những hình thức khác mà thực chất ra thì nó chỉ là cái chuyện điều vốn hoặc là điều nhân sự chỗ này sang chỗ khác mà thôi, để cuối cùng thì có thể là những cái nhóm lợi ích nhóm, hoặc là có những người nói rằng là những cái nhóm lũng đoạn đó thì lại có thể là tiếp tục có cơ hội để mà họ tồn tại tiếp. Thì không biết ý kiến cái bình luận của tiến sĩ thế nào?
Tôi nghĩ là chắc chắn tức là gì là trong cái cuộc mà gọi là gì là tinh giản sắp xếp lại này là một cuộc mà sẽ rất là khó chứ không phải là dễ, và tất cả những cái vấn đề mà người ta nghĩ là có thể xảy ra như anh vừa nêu là hoàn toàn có khả năng. Nhưng mà cái việc mà thành công mà hay là thất bại của cái việc tinh giản sắp xếp lại này thì thực sự là nằm ở những người quyết định chủ chốt. Nếu mà những người quyết định chủ chốt mong muốn thật sự là phải có một cái bộ máy hoạt động chuyên nghiệp, gọi là thành thạo, tôi không nhắc đến là số người, bởi vì đối với tôi số người không phải là quan trọng. Vấn đề là họ hoạt động có hiệu quả hay không mới là quan trọng bậc nhất. Còn những cái nguy cơ mà như anh vừa nói là hoàn toàn có thể xảy ra, và nếu mà quyết tâm chính trị của những người đứng đầu đứng nước mà kiên quyết loại bỏ những cái chuyện như là con ông cháu cha hay là các cái nhóm cánh hậu là cái điều mà dứt khoát là phải cắt, và tôi nghĩ là có thể làm được. Và trong trường hợp đấy chắc chắn tức là gì là nó sẽ có một cái chính quyền hiệu quả hơn, và cái chính quyền hiệu quả đấy là đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Còn về mặt tài chính thì người ta nói rằng, có người nói rằng 60-70% thu ngân sách mà chỉ dùng để chi tiêu thường xuyên, tức là chúng ta để nuôi bộ máy, thì đúng là nó là quá lớn, giảm được cái phần đấy thì là tốt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc giảm người như tôi nói không phải là quan trọng, mà là những người ở lại và những người sẽ tiếp vào là những người phải được đào tạo, phải công tâm theo đúng nghĩa là nhà quan liêu, theo cách hiểu của Max Weber chẳng hạn, thì đấy mới là điều quan trọng nhất. Còn nó có xảy ra những cái chuyện mà như là anh nhắc đến hay không. Tôi tin chắc là nó có thể xảy ra, bởi vì trong một cái việc làm phức tạp và rộng lớn như thế thì không thể tránh khỏi những cái chuyện sai sót này kia. Và chính vì thế tôi nghĩ là cái sự phản ứng nhanh nhạy của những người đứng đầu nhà nước là rất quan trọng. Tức là khi làm phát hiện ra cái là nó vướng mắc ở cái chỗ này, nó có cái kết quả không đáng mong muốn như này, thì mình phải chỉnh sửa ngay. Về cái vấn đề mà gọi là phản ứng nhanh nhạy thì tôi đã nói đến ở lúc trước, bởi vì những cái ý kiến phản hồi của người dân, của những người liên quan, của xã hội dân sự là một cái sự đóng góp rất rất to lớn cho bản thân chính quyền. Nếu mà họ hiểu được điều đấy thì tôi nghĩ rằng họ nên lắng nghe.
Vâng. Thế tới đây chương trình câu chuyện cuối tuần đầu tiên của năm 2025 của VOA tiếng Việt đã khép lại. Chân thành cảm ơn tiến sĩ Khổng Minh Quang A đã dành thời gian chia sẻ, đóng góp, trao đổi và chia sẻ với chương trình trên quan điểm riêng. Những quan điểm này thì không phải và không nhất thiết là quan điểm của VOA hay là của VOA tiếng Việt. Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Nhân năm mới dương lịch, chúc quý vị thính giả của VOA mạnh khỏe và an bình. Cũng cảm ơn Quốc Phương dành cho tôi thời gian để trao đổi và cảm ơn các quý vị đã lắng nghe.
Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hoàng Quang Ngàn.